chí kinh tế.
Các doanh nghiệp Mỹ là những nạn nhân đầu tiên của chính sách áp thuế nhập khẩu nhôm thép do chính quyền Trump ban hành. Kinh tế Hoa Kỳ thấm mệt vì biện pháp đánh thuế nhập khẩu vào hàng made in China. Nông gia vùng Midwest phẫn nộ khi bị khách hàng Trung Quốc tẩy chay. Vào lúc mà Bộ Thương mại Mỹ thông báo GDP tăng trưởng 4,1% trong quý 2 vừa qua, và đây là tỷ lệ cao nhất kể từ 4 năm trở lại đây, thì gần như cùng lúc, nghiên cứu của ngân hàng Goldman Sachs cho thấy nhiều lĩnh vực kinh tế Mỹ đã bắt đầu thấm mệt. Báo cáo về kết quả hoạt động hàng quý của các tập đoàn như là hãng xe hơi Ford hay General Motors, của tập đoàn sản xuất thiết bị điện gia dụng Whirlpool và kể cả của hãng nước ngọt nổi tiếng Coca-Cola đang hứng chịu hậu quả của chiến tranh thương mại Nhà Trắng gieo nên. Chính quyền Trump dọa đánh thuế xe hơi ngoại quốc nhập vào Mỹ, hai con chim đầu đàn của nền công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ lại càng lo lắng hơn bao giờ hết. Ở hồi một cuộc chiến thương mại, chính quyền Trump mới chỉ đánh thuế nhôm và thép mà đã gây nhiều thiệt hại cho cả Ford lẫn GM. Hãng xe Ford thẩm định phí tổn của tập đoàn này đã tăng thêm 145 triệu đô la trong quý 2 và có thể khoản phụ trội đó còn tăng thêm 600 triệu nữa trong quý 3 tới đây. Với GM, thiệt hại lên đến 1 tỷ đô la cho cả năm 2018. Trong một bức thư gửi đến Nhà Trắng, General Motors không vòng vo trình bày rằng Mỹ tăng thuế nhập khẩu làm thu hẹp thị phần của hãng xe này trên thị trường nội địa và dẫn tới nguy cơ GM phải sa thải nhân viên ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bước sang hồi thứ hai, khi mà Trung Quốc phản công cũng đánh thuế vào hàng của Mỹ, thì hãng xe Ford lại càng lo lắng hơn do tập đoàn này đã bắt rễ vào thị trường đông dân nhất hành tinh. Còn trong trường hợp của GM thì một số các kiểu xe của hãng này sản xuất ngay tại Trung Quốc và Mexico, tập đoàn GM sẽ lãnh đủ nếu như Donald Trump đi đến cùng quyết định đánh thuế xe hơi. Còn hãng xe hai bánh nổi tiếng và cũng là một biểu tượng của nước Mỹ là Harley-Davidson thì cho biết thiệt hại trong 3 tháng qua lên đến 100 triệu đô la. Danh sách những nạn nhân của cuộc chiến mậu dịch do Donald Trump khuấy động khá dài. Ngân hàng Goldman Sachs dự phóng Washington mà tăng hàng rào thuế quan 10% thì lợi nhuận của 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ giảm 15%. Từ các nhà sản xuất hạt hạnh nhân ở bang California giàu có, cho đến các nông gia trong vùng Midwest, nhà sản xuất rượu whisky và gin bang Colorado đều trông thấy thu nhập đổ dốc khi không thể bán sang thị trường châu Âu, Canada, Mexico và nhất là Trung Quốc. Nghịch lý ở đây, Tổng thống Trump đã tuyên chiến với các đối tác thương mại vì ông đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, vì ông muốn bảo vệ guồng máy sản xuất của nước nhà. Không chỉ có lĩnh vực sản xuất phải hứng chịu hiệu ứng boomerang, mà ngay cả người tiêu dùng cũng bị vạ lây. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, Chủ tịch Tổng Giám đốc hãng nước ngọt Coca-Cola là James Quincy cho biết đã phải tăng giá mỗi lon Coca do giá nhôm và thép đã tăng lên. Theo báo cáo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ được công bố hôm 30 tháng 7, tới nay 75% tỷ đô la hàng xuất khẩu của Mỹ bị ảnh hưởng do các biện pháp trả đũa để đối mặt với những đòn thương mại mà Nhà Trắng đã tung ra. 6 tiểu bang trên toàn quốc bị nặng hơn cả, và đấy là 6 bang đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Thomas Donohue nhấn mạnh rằng các hàng rào thuế quan tai hại đối với các doanh nghiệp, đối với tầng lớp công nhân, với nông gia và cả người tiêu dùng, nhiều thị trường đóng cửa với hàng sản xuất tại Mỹ. Cùng lúc, hàng Mỹ tăng giá làm sụt giảm mãi lực của các hộ gia đình. Các đòn ăn miếng trả miếng trong một cuộc chiến thương mại leo thang đánh vào thị trường lao động và làm suy yếu tăng trưởng. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross thì lập tức bác bỏ lập luận này với giải thích tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ chưa bao giờ cao như ở thời điểm này, còn thất nghiệp thì gần như không có. Vậy đâu là thực, đâu là hư? Giữa hai bức tranh kinh tế vừa nêu, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, từ California đưa ra nhận xét như sau.
Chúng ta cần thấy một cái sự thật phũ phàng, đó là các nước đã cứ đề cao tự do mậu dịch, chứ quốc gia nào cũng kín đáo bảo vệ một số khu vực kinh tế ưu tiên của họ vì lý do chính trị hay xã hội, cho nên áp dụng cái chính sách bảo hộ có chọn lọc. Thì chính quyền Donald Trump thì lại nói hịch toẹt cái chủ trương mậu dịch của ông ta đó, là tự do thật nhưng mà phải công bằng và hai chiều, chứ không chỉ có lợi cho một phía mà thôi. Vì vậy ông Trump mới mang tiếng là có cái tinh thần gọi là bảo hộ mậu dịch đó, thưa cô. Cái chuyện thứ hai đó là khi mà mở ra trận chiến mậu dịch với cái biện pháp áp thuế nhập nội đó, hoặc là đặt ra hạn ngạch nhập cảng và các cái biện pháp gọi là ngoài quan thuế đó, thì thành phần này thì sẽ có lợi và thành phần kia bị thiệt. Nói chung thì giới sản xuất cho xuất cảng thì có thể có lợi, nhưng mà cái giới tiêu thụ cái hàng nhập cảng đó thì bị thiệt, vì thực tế là họ bị đánh thuế. Thế Hoa Kỳ lệ thuộc rất ít vào xuất cảng, vì họ sản xuất lấy tới 88% cái số tiêu thụ nội địa, và vì tiêu thụ chiếm đến 70% tổng sản lượng kinh tế đó, thì dân số bị thiệt hại do mâu thuẫn mậu dịch dĩ nhiên là đông hơn là những cái thành phần mà gọi là có lợi đấy. Thế một thí dụ khác đó là việc áp thuế trên nhôm và thép sẽ làm các cái doanh nghiệp đó mà cần nhôm và thép đó phải trả giá đắt hơn. Họ đẩy phí tổn này đó cho giới tiêu thụ. Thí dụ thứ ba đó là vì cái viễn ảnh chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc, nông gia bán ngô bắp hay là đậu nành đã bị thiệt hại, nên Bộ Canh Nông Mỹ mới vừa phải tung ra một cái ngân khoản trợ cấp trị giá 12 tỷ đô la, nhưng mà không chấn an được các nông trại. Sau cùng thì nếu mà chiến tranh mậu dịch lan rộng ra các nước đó, thì chính kinh tế Mỹ cũng có thể bị suy trầm vào cuối năm tới đấy. Cho nên ai cũng ngại, nhất là trong giới chủ trương tự do mậu dịch khá đông đảo trong Đảng Cộng Hòa của ông Trump, thưa cô.
Dạ, thế ngoài ra thì như vừa nói thì chính quyền Mỹ đã thông báo là sẽ trợ giúp các nông gia 12 tỷ đô la. Nhưng mà 12 tỷ đô la thì lấy ở đâu ra, và liệu rằng là bên Quốc hội có dễ dàng đồng ý?
Cái đó nó cũng là một vấn đề, nhưng mà thực tế ra thì cũng phải nói rằng là Hoa Kỳ đó là có một cái đạo luật gọi là về nông sản, tức là một cái hình thức trợ cấp về nông sản cho kinh tế Mỹ đó, tức là một cái chế độ bảo hộ mậu dịch mà cứ mỗi mấy năm thì lại gọi là tái tục một lần. Bên nào cũng có những cái thủ thuật riêng của họ như vậy, thưa cô. Nhưng mà lần này đó thì người ta sợ rằng là cái thành phần nạn nhân đó nó đông hơn rằng là cái thành phần gọi là được lợi nhờ cái biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump, thưa cô.
Phải chăng đây là cái động cơ khiến ông Trump đã có vẻ như là đấu dịu với lại Liên hiệp châu Âu trong cái cuộc tiếp xúc hôm 25 tháng 7 vừa qua với lại Chủ tịch Ủy ban châu Âu là ông Jean-Claude Juncker?
Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và Liên Âu đó mới chỉ tạm hưu chiến thôi, chứ còn đôi bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn và cần khắc phục. Và tính cho đến cuối tháng 7 vừa rồi thì sẽ bắt tay vào cái vòng đàm phán sơ bộ với nhau. Chúng ta cũng không nên quên rằng Hoa Kỳ và Liên Âu đã từng có hơn chục vòng đàm phán cái hiệp ước đối tác xuyên Đại Tây Dương về thương mại và đầu tư, mà rồi tan vỡ vào cuối năm 2016 khi mà ông Trump chưa lên làm tổng thống đó. Thì lần đó cái hiệp ước quả đắt là TPCI hoặc là TTIP đó bằng Anh ngữ, đó là nó thất bại vì cái sự chống đối của nhiều thành phần bên phía Âu Châu. Bây giờ thì đôi bên có thể thu hẹp nội dung và mục tiêu đàm phán, nên sẽ có nhiều hy vọng hơn. Về nội dung đó, thưa cô, thì hai khối đồng ý thảo luận việc giảm bớt trợ cấp xuất cảng để hạ thấp hàng rào quan thuế và hạn ngạch nhập cảng trên một số sản phẩm công nghiệp, và còn xét tới cái việc cải tổ cơ chế của cái Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đó. Còn phía Âu Châu cũng đồng ý cứu xét việc mua thêm khí lỏng và đậu nành của Mỹ, và phía Hoa Kỳ thì sẽ giải quyết cái việc áp thuế trên nhôm và thép nhập từ Âu Châu. Sau cùng thì tôi nghĩ hai bên hứa hẹn không áp thuế mới với điều kiện là không một bên nào đó rút khỏi cái vòng đàm phán, thưa cô.
Dạ vâng, nhưng mà rút cái kinh nghiệm từ cái vòng đàm phán xuyên Đại Tây Dương đã tan vỡ như anh vừa nhắc lại đó, thì thỏa thuận mà giữa ông Trump với lại Chủ tịch Juncker có còn những cái trở ngại hay cái rủi ro nào nữa hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng đằng sau những hứa hẹn thật ra vẫn còn mơ hồ đó. Người ta chưa biết đôi bên sẽ thỏa thuận những gì về kỹ nghệ xe hơi là cái khu vực kinh tế chiến lược cho cả hai phe. Chúng ta cũng chẳng nên loại bỏ cái kịch bản đó là ông Trump đó vẫn sẽ áp thuế trên xe hơi của Âu Châu bán vào Hoa Kỳ.